Kính thưa cộng đoàn, xét về ý tưởng thì câu chuyện tin mừng hôm nay nối tiếp chủ đề của tin mừng Chủ nhật tuần trước, đó là các môn đệ của ông Gioan đã tìm đến với Chúa Giêsu, ở lại với người một ngày, và sau đó thì các ông trở về với cuộc sống đời thường, với công việc thường nhật. Và trong câu chuyện tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đích thân đến vùng Galilê, là quê quán của những người đã ghé qua thăm Chúa. Thánh Marco đã giới thiệu hoàn cảnh xuất hiện của Chúa Giêsu tại vùng biển hồ Galilê rất là tự nhiên. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng chi tiết nhỏ này làm tăng thêm phần ý nghĩa cho câu chuyện Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ đầu tiên. Bởi vì khi ông Gioan hoàn thành sứ vụ của mình, cũng là lúc Chúa Giêsu bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ viên mãn của nước Thiên Chúa. Đó là thời của hòa giải, thời của chữa lành, thời của giải thoát khỏi những tác oai tác quái của ma quỷ. Và tin vui đó đến với dân Chúa, đồng thời cũng lan rộng đến các vùng đất dân ngoại nữa. Chúa Giêsu cho biết điều kiện và tâm tình mỗi người cần phải có để hưởng hạnh phúc của thời viên mãn là sám hối và tin. Hay nói khác đi, Thiên Chúa nhân từ trao cơ hội thì chúng ta cũng cần tích cực hoán cải nếp sống cũ của mình sao cho phù hợp với tình trạng của nước Thiên Chúa, như câu chuyện sau nói lên điều đó. Giacôbê là một nhà buôn, mỗi sáng thức dậy thì anh đều cầu nguyện với Thượng Đế, và việc làm ăn buôn bán của anh ngày càng phát đạt. Và khi đã trở thành một phú ông, Giacôbê vẫn tiếp tục duy trì việc cầu nguyện, tiếp tục xin Thượng Đế ban phúc cho ông. Một ngày kia, nhà của ông bị hỏa hoạn, không những gia sản bị thiêu rụi mà tính mạng của ông cũng bị lửa cướp đi. Khi lên thiên đường gặp Thượng Đế, Giacôbê tỏ vẻ bất bình. Ông nói: Thượng Đế thật là không nhân từ, sao lại nhẫn tâm để lửa thiêu cháy cả sinh mạng của tôi? Chả nhẽ tôi cầu nguyện với Ngài như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng mà Thượng Đế lắc đầu: Ta đã cố hết sức mình để cứu ngươi, ta đã gọi ngươi dậy, mở đường cho ngươi thoát, lại còn dành thời gian để ngươi kịp thoát ra ngoài. Ngươi nghĩ lại xem có đúng như thế không? Giacôbê nghĩ một lúc rồi ông nói: Thời gian đó quá ngắn nên tôi không đủ cơ hội để thoát khỏi đám cháy. Thượng Đế nói: Thời gian dư giả để ngươi thoát, nhưng mà hình như ngươi vẫn mải làm một việc gì đó thì phải. Bây giờ Giacôbê mới cúi đầu hối tiếc, miệng lắp bắp: Tôi chỉ muốn mang đi thật nhiều tiền. Thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô ở trong bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai nói rằng thời gian chẳng còn bao lâu vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, Thiên Chúa nhân từ luôn trao cho chúng ta những cơ hội để hoán cải, cơ hội để sống gắn bó với Chúa. Chỉ có điều là nhiều người trong chúng ta hoặc là ỷ lại, hoặc là đắm mình trong những mối bận tâm trần thế mà quên mất điều quý giá nhất là sự sống đời đời. Thiên Chúa nhân lành, như chúng ta thấy, đến độ ban đầu ngôn sứ Giô-na đã chống lại ý định của Chúa. Ông không thể hiểu sao Chúa lại thương xót một dân ngoại tội lỗi và tạo điều kiện cho họ được sống, ban cho họ thời gian để sửa đổi. Và chúng ta thấy Chúa vẫn kiên nhẫn cho ngôn sứ Giô-na thời gian 3 ngày 3 đêm ở trong bụng cá voi để suy nghĩ, và ông đã sửa đổi lại tính ích kỷ, đi đến thành Ninive, một thành phố dân ngoại nổi tiếng tội lỗi, kêu gọi họ sửa đổi đời sống. Và thời gian 40 ngày đủ để mọi người, từ vua đến quan, từ dân thường đến những người lớn trẻ nhỏ, đều tỏ lòng sám hối ăn chay bên trong cũng như bên ngoài. Họ mặc áo vải thô, ngồi trên tro bụi, bỏ đường gian ác để nhờ đó tránh được án chết. Thiên Chúa nhân lành đã cho thời gian, đã kêu gọi những người cộng tác để thức tỉnh lương tâm con người vì tầm quan trọng của sự sống đời đời, để trở thành những môn đệ của Chúa. Chúng ta thấy rằng tiên vàn mỗi người chúng ta phải là những người hoán cải trước hết, như ngôn sứ Giô-na trở thành người phát ngôn của Chúa thì ông phải sửa đổi cuộc sống của mình, sửa đổi khuynh hướng ích kỷ, và nhất là biết liên đới cuộc sống của mình với người khác, biết lo cho người khác cũng được hưởng niềm vui sống như mình. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đến để đem theo niềm vui, ơn cứu độ. Ngài cũng đã gọi các môn đệ cho họ cộng tác vào sứ vụ quan trọng đó. Bởi vì càng có nhiều người cộng tác với Chúa thì càng có nhiều người hưởng cơ may được ơn cứu độ. Mỗi ngày chúng ta thức dậy là mỗi ngày chúng ta có cơ hội hoán cải, có cơ hội sống gắn bó với Chúa. Và mỗi ngày mới bắt đầu là mỗi ngày Chúa Giê-xu đến đánh thức chúng ta, kêu gọi chúng ta đi theo Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta có được tinh thần nhạy bén, tận dụng mọi cơ hội sửa đổi đời sống như dân thành Ninive đã làm, có được sự mau mắn đáp lại tiếng Chúa như các môn đệ đầu tiên, và nhất là có lòng bác ái như Giô-na, lên tiếng thức tỉnh người thân bạn hữu và những người chưa biết Chúa, để tất cả mọi người cùng được hưởng niềm vui bình an của thời viên mãn.